Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, trong khóa tu thứ hai tại chùa Tượng Sơn, thầy trân trọng kính gửi đến quý vị đề tài hãy tận hưởng hạnh phúc. Chủ đề này là 10 câu danh ngôn của Đức Đại Lạt Ma, được trích dẫn từ nhiều tác phẩm bằng tiếng Anh của Ngài. Trong thời gian tổ chức pháp hội cho gần 2.000 người tại tu viện Nam Giang Đâm Sơ A, nơi Đức Đại Lạt Ma thứ 14 trị vì, thầy có cơ hội đọc được các danh ngôn của Ngài được viết dưới dạng thư pháp và phổ biến ở trong phòng phát hành của tu viện. Sau đó thì tra khảo trên trang Wikiquote, tức là những trích dẫn của các nhân vật nổi tiếng đó, thì thầy đã biên tập gồm có 50 câu danh ngôn do Đức Đạt Lạt Ma thuyết mà giảng trong vòng vài chục năm qua. 10 câu danh ngôn mà thầy sẽ phân tích sau đây đó có ý nghĩa giúp cho chúng ta tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc mà vốn như là một phần thưởng rất xứng đáng cho những nỗ lực chân chính đúng phương pháp của mỗi người. Câu 1: mỗi ngày khi thức dậy, hãy nghĩ rằng hôm nay tôi may mắn còn sống. Tôi có cuộc sống con người quý giá, tôi sẽ không phí phạm cuộc sống này. Every day, think as you wake up. Today I'm happy to be alive. I have a precious human life. I'm not going to waste it. Thừa nhận rằng mình có đời sống xã hội của một con người là quý giá, sẽ giúp cho chúng ta tận hưởng được cuộc sống này có ý nghĩa và giá trị hơn. Một nhà thơ Việt Nam sau khi trải qua các cung bậc thăng trầm, nỗ lực trong cuộc đời mà không tìm thấy được nhân quyền, công bằng xã hội, giá trị cao quý, lần lần ba chìm bảy nổi, đã phải thốt lên câu nói: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Khi con người đối diện trước cái nỗi đau dẫn đến sự tuyệt vọng đó, ý niệm của con người trỗi dậy đó là muốn kết liễu đời sống mình. Con người nói rằng tôi thề kiếp sau không làm người Việt Nam. Làm gì mà mặc cảm Việt Nam dữ vậy, đúng không ạ? Nỗi khổ niềm đau trở ngại ở đâu cũng có. Ngay cả Mỹ được xem là nước phát triển kinh tế hàng đầu đang phải đối diện với rất nhiều các khủng hoảng. Và về an ninh đó, thì Mỹ bị khủng hoảng thuộc về hàng đầu thế giới. Cho nên trên hành tinh này không có chỗ nào thật sự là an toàn và toàn diện như là chúng ta đã nghĩ tưởng trong mấy chục năm trước đây. Mỹ là đất nước của giấc mơ, country of dreams. Ngày xưa đó, mơ làm cây thông đứng giữa trời mà reo còn có ý nghĩa vì người ta còn biết bảo vệ môi trường, nạn lâm tặc không có. Làm cây thông đứng đó có thể tồn tại được 300 năm hoặc là tới thêm 100 năm. Còn bây giờ nó bị đốn ngã, nạn cháy rừng, chém vỏ dừa rồi gặp hàng loạt các vỏ dừa, thì liệu có nên hay không? Đức Phật trong kinh khẳng định với chúng ta rằng đó, có được thân phận làm con người là phước báo lớn nhất trong vũ trụ này. Và điều kiện ứng cử viên để trở thành Phật đó phải là một con người, chứ không thể là các loại hình sự sống còn lại. Có thể có nhiều người nghèo rất mồng tơi, từ thở mới lọt lòng, hoặc là bị cha mẹ bỏ lăn bỏ lóc, thậm chí là tặng vào các cô nhi viện. Đừng vì thế mà hận cha mẹ, vì nếu không có ông bà, chúng ta lỡ tái sanh làm con heo, con chó, con mèo hay là một con vật nào đó thì sao? Cuộc đời sẽ khổ hơn nhiều lắm. Cho nên nhận thức từ lời dạy của Đức Phật, làm con người là quý giá. Đức Dalai Lama thứ 14 yêu cầu chúng ta đó, mỗi ngày thức dậy mà thấy mình còn có sự sống thì hãy vui mừng và trải nghiệm hạnh phúc sự sống đó đi. Đừng có đứng núi này trong núi nọ, rồi cứ lăn xăn tìm kiếm, cuối cùng á ta trở thành là người vong bản, tức là đánh mất chính mình. Đang ghi hạnh phúc theo Đức Phật đó là sự làm chủ trọn vẹn thân và tâm. Làm chủ tâm á được hiểu là làm chủ cảm xúc, thái độ và nhận thức. Từ đó chúng ta có một lối sống rất hài hòa với môi trường, con người và tất cả những gì diễn ra xung quanh với chúng ta. Do vậy chúng ta không bị sốc. Khi mình trải nghiệm các cái giờ phút an lạc bây giờ và tại đây, trên nền tảng là cuộc sống này chứ không phải là thế giới bên kia, thì điều thứ hai Đức Đạt Lạt Ma dạy chúng ta là không nên phí phạm cuộc sống. Quỹ thời gian của con người là rất hạn hẹp. Ta có 33% quỹ thời gian dành cho việc ngủ rồi. Nếu tuổi thọ trung bình là 60, 20 năm là dành cho ngủ, 20 năm là làm việc và 20 năm là sinh hoạt cá nhân và gia đình nè. Do đó không biết tận dụng quỹ thời gian thích hợp đó, thì hầu như chúng ta cũng có đôi tay khói óc, cũng lao động, nhưng những giá trị mình đạt được cho chính mình đó là không đáng kể. Huống hồ là những giá trị đó được chia sẻ cho những người hữu duyên và kém may mắn hơn. Do vậy phải lên kế hoạch làm thời gian biểu cho mỗi ngày, sáng, trưa, chiều, tối, mỗi tháng, năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoạch định với những cái kế hoạch khả thi trên nền tảng nhân quả và những hỗ trợ duyên tích cực, chúng ta sẽ nắm chắc được thành công trong tầm tay. Hôm qua trở về chùa Tượng Sơn sau một tháng làm Phật sự, thầy gặp lại anh Khánh Lực rất khỏe mạnh, và do đó thầy rất vui. Đây không phải là cảm giác của riêng thầy mà các Phật tử ở tại chùa Tượng Sơn cũng như thế. Mười mấy ngày nằm mê man bất tỉnh tại hai bệnh viện sau một tai nạn giao thông đó, người thân của anh Khánh Lực cũng như bản thân thầy và nhiều Phật tử tại đây nghĩ rằng là anh ấy sẽ vẫy tay chào với cuộc đời. Nhưng rồi một sự mầu nhiệm diễn ra, anh ấy đã khôi phục rất nhanh, nay đã đi đứng lại bình thường, sinh hoạt lại bình thường, mặc dù thỉnh thoảng hơi đau ở lỗ tai. Thường sau một biến cố chúng ta thấy cuộc sống trở nên quý giá hơn, nhất là khi ai trải qua thập tử nhất sinh đó, thì cái quỹ thời gian còn lại chúng ta sẽ tận dụng nó một cách có ý nghĩa. Cho nên trong kinh Phật á, là lúc bệnh hoạn á, nó trở thành như là một công án để cho chúng ta sống tốt hơn với chính mình và sống tốt hơn với tha nhân. Còn sức khỏe mà trọn vẹn quá đó là lúc chúng ta ỷ lại, không làm chủ trong sức khỏe quá dồi dào đó, nhiều người sanh tật đó. Cho nên là dùng cái nhìn tuệ giác để đánh giá các tình huống sự kiện trải qua trong đời của chúng ta đó, thì chúng ta biến những cái cảnh huống khó khăn, khổ đau, gian truân, thử thách như là một cái nguồn nghị lực một bài học để cho mình trở nên có giá trị hơn cho chính mình. Cho nên bằng mọi giá đừng nên để thời gian trôi qua vô ích. Thời gian trôi giống như con chó nhảy hàng rào, một tích tắc thôi là kết thúc rồi. Chúng ta không thể quay về lại với quá khứ và những ký ức, mà ký ức về quá khứ liên hệ đến khổ đau thì khổ đau được hâm nóng một lần nữa. Ký ức về sự vàng son đó sẽ làm chúng ta tiếc nuối. Và hai trạng thái tâm lý này đó theo Đức Phật đó là kẻ thù hoặc là sát thủ của hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có mặt ở hiện tại thôi, nên hãy trải nghiệm nó. Mỗi một tháng mà có khóa tu tới này, dù rất bận rộn, nhiều vị đã dành thời gian để trải nghiệm tâm linh. Đó là vì chúng ta đánh giá giá trị của cuộc sống, và chúng ta biết là thương chính mình, chăm sóc mình bằng những giá trị mà trong đời sống thường nhật đó, dầu cho có ngồi trên đống vàng mình cũng không có đạt được. Điều hai, tâm của con người giống như sự nhảy dù, nó chỉ trở nên tốt đẹp khi nó ở trạng thái mở bung ra. The mind is like a parachute, it works best when it's open. Đây là một ẩn dụ rất có chiều sâu. Quan sát các chiếc máy bay trực thăng thả lính nhảy dù xuống đó, thì nhiều người nhảy dù đó rất là ngoạn mục ở chỗ để cho mình rơi một cách tự do, và dùng cái tư thế của mình vận chuyển theo sức gió để tạo ra các hình thù rất là đẹp. Đến một quãng nào đó thì mới mở cái nút để bung cái dù ra trọn vẹn, và dù hứng lấy được gió, cho nên làm cho người rơ theo sự gọi là điều khiển chứ không phải là rơ tự do nữa. Cho nên người nhảy dù sẽ trở nên được an toàn. Tận dụng vào sức gió như là những con chim, người nhảy dù sẽ bay chỗ này đến chỗ khác tùy theo ý muốn của mình. Đức là lời mà đã ẩn dụ tâm của con người trở nên tốt nhất khi con người mở lòng mình ra với thiên nhiên, đất, loài động vật và con người xung quanh. Phần lớn khi va chạm một nỗi đau đó, chúng ta có khuynh hướng là thu tâm hẹp mình lại bằng một ám ảnh hay là một thành kiến. Và từ đó về sau đó, nếu không giải tỏa được cái ám ảnh hay thành kiến này đó, chúng ta chỉ cần gặp lại người đó thôi là mắt mình không muốn nhìn thấy, tai mình không muốn nghe tiếng, và chúng ta gần như là tạo lên vạn lý chuồng thầm từ những dải chuồng sơn ngăn cách giữa mình và họ. Bế tắc đó đó làm cho tâm từ bi của mình chai sạn đi, và bồ đề gai bắt đầu nó nổi dậy. Khái niệm bồ đề gai trong đạo Phật Việt Nam nó chỉ cho trạng thái phiền não bám lên cái thân bồ đề, và là làm cho cái hoạt dụng gai đó nó tác động xấu, làm cho rất nhiều người chán nản, bỏ Phật sự, bỏ từ thiện, bỏ việc giúp đời cứu người, và trở thành là một người cô lập hóa với chính mình, vân vân. Cho nên khi chúng ta thực tập Phật giáo đó thì nhớ cái cốt lõi là phải mở tâm mình ra, mà muốn như thế là phải chuyển hóa cái tôi. Duy thức học Phật giáo, còn gọi là tâm thức học Phật giáo đó, và chúng ta cái tôi thì bị trở ngại bằng bốn phương diện: ngã si, tức là si mê về chính mình, đánh giá sai về mình; ngã kiến là chấp vào mình; ngã mạn là cống cao, tự hào tự đại; ngã ái là thương mình quá mức, mà khoa học gần đây gọi đó là người vướng vào các chứng bệnh tự kỷ, thấy cha mẹ, người thân, bạn bè, mọi người xung quanh, sếp làm việc cấp trên không quan tâm, lo lắng, để ý, giúp đỡ đến mình, cho nên dễ mũi lòng và chột dạ, đau, khổ. Những người như thế dễ bỏ cuộc nửa chừng lắm. si kiến mạn ái là bốn phương diện tiêu cực của cái tôi, và làm cho tâm chúng ta bị chai sạn, không mở lòng được với người khác. Bên cạnh bốn phương diện này đó thì còn có nỗi sợ hãi, dẫn đến tình trạng đóng bít mối quan hệ, hoặc là trở nên độc tôn, độc quyền, độc đoán, vì sợ người khác giỏi hơn mình, ảnh hưởng hơn mình, quan trọng hơn mình, vân vân. Thì tất cả những thứ đó được gọi là bồ đề gai. Và muốn sống hạnh phúc đó, thì chúng ta phải làm sao chuyển hóa được tất cả các loại bồ đề gai này. Và như vậy thù trở thành là bạn. Trong trường hợp mình nỗ lực hết mình để tháo mở những cái quan trái, những cái rút mà không thành công đó, thì ít ra là trong tâm chúng ta không giữ trạng thái đó. Người cố chấp họ đang ôm cái mối đau và họ tự hành hạ họ thôi, còn mình không có lỗi trong tình huống này nữa. Cho nên hãy tập sống một lối sống cao thượng, buông hết mọi chấp trước, rồi không xem kẻ xấu là kẻ thù của mình. Vì Đức Phật dạy rất rõ trong kinh đó, tham sân si cố chấp đó là kẻ thù chung của nhân loại. Cho nên đạo Phật không dạy trả thù, mà đạo Phật dạy chúng ta dùng từ bi để chuyển hóa các cái quan trái với nhau. Có thể trong một vài tháng, vài năm ta làm không xong, nhưng rồi đó, nước chảy đá mòn, cái nỗ lực bằng cái nhận thức cao quý với hành động cao quý đó, từ từ các giá trị chúng ta sẽ được người nhận ra, và cuối cùng đó, các quan trái được kết thúc. Cho nên hãy liên tưởng đến trạng thái nhảy dù, và tâm chúng ta giống như một trạng thái chân không, không có sự rơi, do vậy không có sự dính. Mà không có rơi, không có dính thì không có khổ đau. Điều ba, nếu bạn nghĩ rằng bạn quá bé nhỏ để tạo ra sự khác biệt, hãy thử ngủ với các con muỗi rồi bạn sẽ biết. If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito. Con muỗi nhỏ có thể làm cho một con người khổng lồ đối với nó trở nên phiền não. Chớ hiểm tuy nhỏ nhưng vị cay của nó vượt trội hơn các loại ớt còn lại. Như vậy giá trị của một con người không phải nằm ở cái khối lượng sinh học mà người đã có, cao mập to nhỏ ốm v.v. mà nó nằm ở chỗ là con người đó có làm chủ được tâm hay không, và từ đó là thể hiện được các hành vi đạo đức lệ mình lệ người hay không thôi. Cho nên tu học Phật chúng ta không đánh giá con người qua ngoại hình mà người đó có. Và do vậy đó, lời dạy này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái mặc cảm tự ti. Về phương diện sinh học á, chị em phụ nữ thường rơi vào các mặc cảm tâm lý, chẳng hạn như có một vài cái mụn mụn ở trên mặt thôi, nghĩ rằng là tôi xấu quá. Đi ra ngoài đường là có một vài người nhận xét rằng là hôm nay sao em đen quá, em ốm quá, là về cảm thấy bất an, ngủ không được rồi. Tức là cái nhạy cảm về những lời nhận xét của người khác liên hệ đến mình đó, đã làm cho nhiều chị em phụ nữ đó sống với dòng cảm xúc thôi, chứ phải sống thật với chính mình. Và do đó dần dà đó rơi vào các mặc cảm về ngoại hình, mặc cảm về chiều cao, mặc cảm về làn da, mặc cảm về bối cảnh gia đình, rồi hàng loạt các mặc cảm khác. Sống với các mặc cảm tự ti đó là đang tự hành hạ và đi đọc mình thôi, chứ không có giá trị gì hết á. Và điều này nó còn dẫn đến tình trạng là chúng ta đang khóa các cánh cửa tiềm năng của mình lại, và lẽ ra đó chúng ta có đủ để tận dụng nó và trở thành là những người rất hữu ích cho xã hội. Người Việt Nam thường có mặc cảm dân tộc và thỉnh thoảng nghĩ rằng là Việt Nam là nước nhỏ bé, Việt Nam không nhỏ về diện tích, Việt Nam không bé về dân số. Việt Nam 85 triệu dân, đôi lúc bằng đến mười mấy quốc gia ở châu Âu gộp lại. Và diện tích chúng ta không bé nhỏ. Chứ vì chúng ta bị Trung Quốc đô hộ cả 1.000 năm, Pháp 100 năm, nội chiến dưới tác động của Mỹ là 30 năm. Bao nhiêu công trình xây dựng của chúng ta bị phá vỡ, cái giá trị văn hóa lâu đề của chúng ta đã bị mất đi. Chúng ta trở thành nước nghèo, và cái quan niệm của người nghèo thường mặc cảm về mình đã làm cho chúng ta thỉnh thoảng rơi vào mặc cảm dân tộc, từ đó dẫn đến tình trạng nhận thức ngoại là xịn. Do đó phải bỏ đi các cái mặc cảm đó thì mình mới trở thành là người phát huy được các tiềm năng vốn có và biến các tiềm năng trở thành các hiện thực. Các thanh thiếu niên đó, thì thầy khích lệ sau khi tập thể dục buổi sáng và buổi chiều tối đó, nên bỏ dép ra, áp mặt mình vào trong vách tường, nhón chân thật cao lên, thì các cháu, các con đó, sẽ thấy mình là cao hơn cái chiều cao bình thường mình, trung bình là 1 tấc 2. Đây là điều mà các chị em phụ nữ thường làm bằng cách là nâng cơ thể mình bằng một cái giày cao gót và vó cái tay mình thêm một chút xíu nữa, chúng ta sẽ cao hơn cái chiều cao bình thường của mình là 1 tấc rưỡi. Và đang lúc làm việc đó đó, phải liên tưởng rằng là các cái lớp sụn trong cơ, trong các xương của mình đó, nó giãn nở ra, xương mình lớn hơn chút xíu. Bằng cách này chúng ta sẽ làm cho mình cao hơn trong độ tuổi mà xương còn có thể phát triển, để hỗ trợ cho con em mình có chiều cao vượt trội hơn bản thân mình. Các bậc cha mẹ ở tuổi 13 cho đến 16 đó, nên cho các cháu uống sữa, và đây là cái dưỡng chất làm cho xương được phát triển rất nhanh. Đó là những thứ mà mình bằng nỗ lực đúng cách, chúng ta có thể vượt trội hơn thế hệ đi trước về chiều cao. Thì mọi thứ trong cuộc đời này cũng thế, mặc cảm làm chúng ta đóng bít cửa ngõ của tiềm năng. Do đó hãy thấy và hãy lấy những cái hình ảnh của con muỗi nhỏ, hạt ớt nhỏ, cô cậu bé nhỏ, giọt nước nhỏ, rồi ngọn lửa nhỏ, có thể làm lên tích sự lớn để chúng ta không tự khinh thường mình. Các tổ trong Phật giáo có câu dạy thế này: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối khuất. Nếu trong đời có những bậc anh hùng, quân tử, Bồ Tát sống, tôi đây cũng có thể được như thế. Do vậy không nên tự khinh mình mà trở thành là một kẻ không ra chi. Đức Phật dạy trong mỗi người đã có tiềm năng giác ngộ, được gọi là Phật tương lai. Do vì mặc cảm tự ti mà chúng ta để cho Đức Phật đó bị ngủ quên thôi. Bây giờ hãy đánh thức Đức Phật đó thức dậy, để ta sống trở thành một con người có giá trị hơn. Tuổi trẻ làm được nhiều thứ, nếu tin vào tiềm năng, nỗ lực đúng phương pháp, tận dụng quỹ thời gian, lắng nghe những lời khuyên của các bậc cha mẹ và thầy cô giáo, những người thành công đi trước, bớt đi cái tâm tự hào, tự đại, ngông cuồng, ta sẽ trở thành là người hữu dụng với thành công lớn. Điều 4, cần ghi nhận rằng tình thương vĩ đại và các thành tựu to lớn thường dính líu đến các rủi ro lớn. Take into account that great love, great achievements involve great risk. Đây là một nhận thức mang tính hiện thực rất cao. Những người có tấm lòng Bồ Tát, có tâm rộng lượng, bao giờ cũng có thái độ tình nguyện và xung phong làm vai trò lãnh đạo, tức là biến mình trở thành là một cái dịp nói mà các thành viên trong một cộng đồng nó có thể giang tay ra nối kết nhau cho một việc chung có giá trị. Tự động á, những con người như vậy trở thành là cái tâm điển để người ta so mối, đánh giá, phê bình, chỉ trích. Cái nghiệp của con người đó đôi lúc nó diễn ra theo một cơ chế rất tích cực và cũng có khi rất tiêu cực. Cái tốt, cái hay, cái giỏi ít được lan truyền lắm, nhưng mà những cái sơ suất, những cái dở, những cái kém, những cái trục trặc nhỏ nhỏ đó thì thường được người ta cường điệu, nhân lớn, mở rộng và nói mang tính cách là bơm phồng hơn. Và do vậy đó, làm Phật sự lớn, làm công tác từ thiện xã hội lớn, làm các hoạt động dấn thân lớn mà không có nhận thức rằng thường kéo theo các rủi ro bao gồm lời thị phi, bị chọc gậy bánh xe, phá đám, thì chúng ta không thể đứng vững trên lập trường và lý tưởng cao quý này. Người tu học Phật là khi mở tấm lòng lớn ra rồi đó, thì chúng ta phải nghĩ rằng là khi tôi làm một Phật sự có ý nghĩa, tôi làm một việc xã hội có giá trị mà không gặp trở ngại mới là chuyện lạ. Nhận thức đó sẽ giúp chúng ta có một bản lĩnh chịu đựng và không đánh bắt mình khi mà có những cái rủi ro sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Đang khi chúng ta đã nỗ lực hết mình làm tốt bằng lương tâm và trách nhiệm rồi, còn các việc còn lại đó, việc trục trặc á, mà không đạt được sự cảm thông người khác á, cũng đừng vì thế mà buồn. Hãy liên tưởng đến một tòa nhà cao 120 tầng lầu, sức gió trên đó rất là dài, cái vài chục cây số một giờ. Đang khi nếu chúng ta ở dưới cái tầng trệt á, hầu như là đứng gió rất đỉnh. Có mặt trên một chiếc thuyền to ngoài biển khơi đó thì sóng đánh nó cũng tương đương với cái độ lớn của chiếc thuyền đó. Đó là quy luật. Trong đạo thì có những câu Phật cao nhất sức, ma cao nhất trượng. Phật cao nhất trượng, ma cao thập trượng. Phật cao vạn trượng, ma bái phục, Phật làm thầy. Vậy đó, đó là cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái tiêu cực và tích cực phải. Thì những cái người thiện ở mức độ bình thường dễ bị cái xấu đè bẹp lắm, nhưng mà khi mình cứng cỏi hơn, bản lĩnh hơn, chịu đựng hơn, phương pháp hơn, hệ thống hơn đó, thì những cái xấu bắt đầu là quy phục đầu hàng. Cái thiện chỉ chiến thắng ở giờ phút cuối cùng thôi. Do đó đừng đầu hàng trước cái ác, cái xấu, đừng bỏ cuộc nữa chừng. Hãy tự nhắc nhở mình bằng câu nói của Đức Dalai Lama thứ 14 để chúng ta có thêm nghị lực vào tình thương, có sức chịu đựng đến theo chiều hướng tích cực để làm những việc đáng làm. Cho nên khi làm Phật sự và dấn thân xã hội đó, chúng ta phải tìm bạn đồng hành là những người có cùng chí nguyện, lý tưởng, thầy hữu tri thức, để chúng ta không bị rơi vào trạng thái cô đơn hoặc là bị cô lập. Cái thiện cần phải được xã hội hóa và cần phải được phổ biến hóa, phải liên kết với nhau thì giá trị cuộc đời đó mới trở nên tốt. Cho nên hãy làm quen và sống chung với các nghịch cảnh khi chúng ta đang mở tâm làm các việc có giá trị. Điều năm, hãy giang tay ra để thay đổi, nhưng nhớ đừng làm tuột mất các giá trị mà bạn đang có. Open your arms to change, but don't let go of your values. Thì thông thường là ước mơ đó là một cái nguồn động lực. Theo đó, nếu biết thực hiện đó, thì các hành động cụ thể sẽ được thực thi. Có rất nhiều người kém may mắn chỉ biết dừng lại ở các ước mơ ta, giờ nỗ lực để làm cái ước mơ để trở thành một cái gì đó là hiện thực đó, gần như còn là một sự xa vời. Đức là Lạt Ma dựa vào học thuyết nhân quả được Đức Phật giảng dạy, khích lệ chúng ta là khi muốn một cái gì đó thì chúng ta hãy nỗ lực làm việc đó, thay vì chỉ mơ ước mà. Mơ ước là việc dễ làm nhất, nhưng mà nếu không biến nó trở thành hiện thực á, thì mơ ước sẽ làm cho chúng ta trở nên thất vọng. Trong bài kinh Chư Pháp Luân, một trong tám loại hình của khổ đau đó, có một loại được Đức Phật đặt tên là cầu bất đắc khổ. Chứ cầu đây được hiểu là ước mơ, thiện chí, nguyện vọng, mong mỏi. Bất đắc khổ có nghĩa là cái khổ do chúng ta không đạt được, không thành tựu được chút. Về bản chất thì Đạo Phật không dạy cầu nguyện, vì cầu nguyện nó chỉ đơn thuần dừng lại ở các ước mơ thôi. Đạo Phật Đại Thừa dạy chúng ta phát nguyện, tức là phát tâm ra nguyện làm một việc gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời. Nên trong các nghi thức tụng niệm, chúng ta thường có cái câu bốn chữ: đương nguyện chúng sinh, là con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Thì lúc đó đó, trong cái lời phát nguyện này, nó đã có được cái lòng vị tha, tâm vô ngã, sự cao thượng này. Chứ mình không có nghĩ đến cho riêng mình nữa. Đang cái cầu nguyện là cho riêng mình, cho gia đình mình thôi. Tức là chúng ta đang tự hạn hẹp quá cái tâm lượng vốn không có bị hạn cục này. Kết thúc thời kinh, chúng ta có ba sự phát nguyện. Sư mình nương tựa vào Phật, con xin nguyện cho các chúng sinh. Khi nương tựa Pháp, khi nương tựa Tăng, con cũng xin cầu nguyện các chúng sinh đạt được các giá trị. Kéo theo sau là hai câu. Đối với Phật á, thì mình cầu mọi Phật sự được thành tựu. Đối với Pháp là mình cầu mình là thâm nhập được kinh tạng. Đối với Tăng đó, mình cầu mình có được cái giá trị hài hòa, hòa hợp, thương yêu, cộng sự, hợp tác với những người khác. Do đó các quý Phật tử khi thực tập tâm linh, cái gì đã phát nguyện rồi đó, chúng ta phải nỗ lực làm cho được. Cái gì mình mơ ước đó, thì chúng ta phải nỗ lực biến nó trở thành hiện thực. Đừng có mơ ước suông. Thì vế thứ hai của lời nhắc nhở Đức Đại Lạt Ma là đang khi chúng ta nỗ lực biến các ước mơ trở thành hiện thực đó, nhớ là đừng đánh mất các giá trị mình có. Được hiểu ngầm là đừng đánh mất lương tâm, đừng đánh mất các thiện chí, đừng đánh mất các nỗ lực cao quý. Bởi vì đôi lúc mình làm tốt quá mà người ta cứ chọn mình hoài, phá mình hoài, hại mình hoài, thỉnh thoảng không kiềm chế tâm được, chúng ta nổi bồ đề gai, phản ứng lại. Và khi mình giận quá, dẫn đến tình trạng mất khôn, cho nên cái phản ứng đó đôi lúc nó cọc cằn, thô lỗ, mà nó vốn phải là bản chất của mình. Và từ đó đó, những cái giá trị đóng góp của mình đó, bị người khác đánh giá rất là tiêu cực. Hãy nhớ điều này để tự kiểm soát tâm mình. Chúng tôi thường nhắc nhở với bản thân mình đó, là khi nào mà mình đang chưa được vui đó, thì không phát biểu. Và cũng nhắc nhở các Phật tử đó, là khi mình đang giận đó, thì đừng nên nói. Vì nói đang lúc giận chúng ta không kiểm soát được. Cho nên lỡ lời mà nói đó, có thể làm cho những người chấp vào cảm xúc sẽ bị đau khổ vài ba ngày, vài ba tuần, vài ba tháng, vài ba năm là chuyện rất thường. Mà đang khi người nói đó đó cũng chẳng hề có cái dụng ý ác tâm gì hết trơn á. Khi lúc đó nóng tánh quá hoặc là thương quá, dẫn đến giận quá, giận quá rồi nói một câu vậy để cho người kia ta tức tỉnh, nhưng không ngờ nói ra người đó là khổ hơn, do vì không hiểu nhau. Do đó người nghe không nên giận người nói đang khi người nói dướng vào cái tâm nóng giận. Đấy, điều này để chúng ta không làm khổ chính mình và chúng ta không làm khổ người khác. Trong ngoại giao, tiếp xúc hay là trong những nỗ lực hòa giải, ký hợp đồng, mở cái công cơ hội làm ăn, lúc nào mình chưa vui, chưa điềm tĩnh thì khoan nói chuyện, bởi vì có thể nó phá vỡ tình thân, mà bị phá vỡ rất dễ và gây dựng rất khó. Xây một công trình chúng ta có thể mất 20 năm, nhưng phá vỡ chúng ta chỉ có thể làm trong vòng vài phút là xong rồi. Mà khi đã vỡ rồi đó, nỗ lực hàn gắn lại nó phải mất gấp đôi cái thời gian xây dựng. Cho nên là phải làm chủ lời nói, làm chủ tâm, chúng ta mới trở thành là người hạnh phúc và truyền cái năng lượng hạnh phúc đó cho người khác được. Cho nên là người nói cũng phải chánh niệm, người nghe chánh niệm để không chấp. Thì chấp nhất nhau bằng từ câu nói đó thì hầu như khổ lắm. Vợ chồng mà chấp nhau từng câu nói, nếu không ly dị thì cũng dẫn đến ly thân thôi. Hoặc là có nằm chung một cái giường cũng rơi vào tình trạng đồng sàng dị mộng. Thì sau thời gian nếu không giải quyết được điều đó thì đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Khi đổ vỡ nó có mặt rồi đó thì không phải là chỉ thế thôi đâu, nó có nhiều hậu quả mà hai bên cùng phải giải quyết. Hãy nhớ đến điều này để đừng biến những cái phức tạp nhỏ cho thành phức tạp lớn, đừng cường điệu những khổ đau nhỏ cho thành là khổ đau lớn. Cho nên là giải quyết vấn đề làm sao là đừng để đánh mất các giá trị đã có. Nỗ lực làm được gì cũng phải cân nhắc việc đó thật kỹ lưỡng. Điều 6, hãy nhớ rằng thi thoảng im lặng là câu trả lời tốt nhất. Remember that silence is sometimes the best answer. Đức Phật đó, dạy trong kinh Trường Bộ, mỗi khi bị người khác nghĩ oan, hiểu oan, nói oan, chúng ta không nên im lặng. Khi được yêu cầu chúng ta phải giải bài, và câu mà được Đức Phật dạy giải bài đó, đó là: điều này không do chúng tôi làm, tôi không phải là chủ nhân của điều đó. Dùng lại từ nhân xưng điều này hay điều đó đó, chúng ta cho thấy là mình đang là giải bài cái tính tác giả thuộc ở một người khác, chứ còn mình không phải là người đạt. Ít nhất cái thông tin này sẽ giúp cho những người hiểu lầm đó giải tỏa được các cái gút mà họ bị hiểu sai do quá tin một người nào đó có uy tín, mà người có uy tín đó lại tin vào một chuyện gì đó mà không có kiểm chứng. Từ đó đó chúng ta vô tình trở thành những kẻ nhiệt tình, biến mình trở thành lo phóng thanh cho những điều không có sự thật. Thường ở vùng thôn quê, tỉnh nào cũng thế, truyền thông của người dân là cái miệng và lỗ tai. Cho nên một chuyện gì đó xảy ra là hầu như cả làng, cả xóm biết hết rồi, rất là nhanh. Người tu học Phật đó, ở điều độ đức thứ tư dành cho Phật tử, Đức Phật dạy rất rõ là không nói những điều không có lợi ích. Nhiều khi biết đó là sự thật đấy, nhưng mà nếu nói ra nó không lợi ích gì cho ai, Đức Phật khuyên cũng không nên nói. Nói mà mang khổ đau, phiền não, bất hạnh cho người khác, thà rằng là chúng ta giữ yên lặng. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật phân tích 6 tình huống mà một phát biểu nên được thực hiện hoặc là không nên thực hiện. Sau khi phân tích, Đức Phật rút lại có 2 tình huống mà theo ngài đó con người có lương tâm và đạo đức nên phát ngôn. Tình huống 1, nội dung của lời nói là có giá trị cho người nghe. Người nghe đang khẳng thiết được nghe, và do đó không nói là hiểm. Và những người mà không nói như vậy đó sẽ có thể làm cho cái tốt đó bị che giấu, cái xấu đó bị trở nên phổ biến, cho nên sau này có thể bị các hậu quả xấu đối với mình. Hiểm trong tình huống không truyền thông cái giá trị cao quý là một điều nên tránh. Tình huống hai, nội dung của lời nói là có giá trị. Người nghe không muốn nghe, trong tình huống đó cũng phải lên nói. Bởi vì vấn đề còn lại là chúng ta nói khéo, nói có phương pháp, nói đúng tình huống, đúng địa điểm, đúng hoàn cảnh, thì cái sự tự ái đó nó sẽ giảm đi rất nhiều, và nội dung truyền thông tốt này sẽ được học hỏi hay thực tập. Nên nhớ là khi góp ý ai thì góp ý ở chỗ riêng tư, tán dương ai thì tán dương ở chỗ tập thể, thì cái người được góp ý sẽ cảm thấy bội phục, và người ta cảm thấy là mình được quan tâm, được thương, được giúp đỡ, được xây dựng. Và không khéo đó thì sẽ được hiểu là gì? Là chống đối, là đối lập, là hiềm khích. Và do vậy cái căng thẳng nó diễn ra ngày càng lớn hơn thôi. Hai mươi sáu thế kỷ trước đó, vào ba tháng an cư như là hiện nay, kết thúc mùa an cư đó, Đức Phật trao tặng y công đức cho các tu sĩ trở nên tấm gương cao quý về tu và làm các Phật sự. Đức Phật là bậc giác ngộ, và chúng ta không màng về danh, nhưng việc tán dương công đức vẫn phải có. Vì điều đó là nó chứng minh rằng là cái hạnh nguyện đó, công việc làm đó là có giá trị và nên được xem như là tấm gương để những người khác noi theo. Mục đích tán dương công đức trong đạo Phật là thế. Cho nên là khi các Phật tử được các chùa tặng cho một bằng khen, rồi được trao cho một bằng ghi nhận công đức, thì đừng nói là tôi thực tập vô ngã, tôi không cần những thứ này. Cái đó nó không liên hệ gì đến chấp ngã. Là một ghi nhận tốt. Việc tốt mà không được ghi nhận, chẳng lẽ việc xấu mới được ghi nhận sao? Vấn đề là khi tiếp nhận cái này, chúng ta đừng nở lỗ mũi, đừng giữ tươi mình đọc phình phịch. Ta hãy xem tôi làm việc tốt thì tôi được tán dương là chuyện bình thường, không gì đáng mừng, mà phải phấn đấu gì hơn nữa để giữ cái phong độ đó. Do đó khi mình đã giải bài những điều cần đáng được nghe, đâu là đúng đâu là sai, mà người khác vẫn cứ tiếp tục cố chấp cho họ là đúng á, thì tốt nhất là chúng ta giữ yên lặng ra, không cần phải nói nữa. Vì lúc đó người đó cũng giống như cái ly nè, được một cái nắp đậy lại, thì dầu chúng ta có dùng một cái nước như là biển rót vào cái ly này, từ năm này sang tháng khác nó cũng không thêm một giọt nước nào có thể được chứa vào trong cái ly. Khi tâm người khác ta đã khóa lại bằng thành kiến và cố chấp rồi đó, thì mọi nỗ lực nó trở nên là không có tác dụng. Ở đây Đức Lạt Lai Lạt Ma đã dựa vào lời kinh Phật dạy nhắc chúng ta là khi nỗ lực rồi mà vẫn không được người khác tin đó, thì hãy giữ yên lặng đó. Lúc nào thuận lợi thì chúng ta giải bài, nhưng mà giải bài đừng giải bài theo kiểu tôi đau quá, tôi phải thanh minh thanh nga, mà tôi nói với trách nhiệm đó, rằng là việc đó có hay không có, để cho mọi người hiểu đúng được vấn đề, tiếp nhận vấn đề. Và khi nghe, chúng ta phải giữ cái tâm khách quan, đừng phán đoán dội, đừng đánh giá dội, để cho người nghe không phải bị sốc. Luận Bảo Dương Tam Muội đó là một sáng tác của Trung Quốc gần đây thôi. Trong đó có câu: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Câu này rất nguy hiểm, trái hoàn toàn với lời Phật dạy trong kinh. Đức Phật đã từng bị hàm oan rất nhiều lần. Chưa bao giờ có trường hợp mà Đức Phật yên lặng không nói. Thì có lần trong kinh 42 chương đó, có một người cha tỷ phú, khi biết con của mình là một đại gia đi tu, ông giận lắm, ông tới ông chửi Đức Phật xối xả, nói Đức Phật là dù mù mê thuốc lú dụ dỗ con tôi. Chửi Đức Phật xong rồi xôi rồi đó, để cho ông bắt đầu ngu giận rồi, Đức Phật có nói: cũng giống như người mang quà đến tặng cho ông, nếu ông vì lý do đã có rồi hoặc không có chỗ chứa thì quà này ông phải ứng xử thế nào? Ông trả lời: tôi phải định mang về hay là vứt bỏ. Xem lời thị phi, phê bình, chỉ trích, nói xấu, các hành động chuột gãy bánh xe giống như là quà mà mình không có chỗ chứa ở trong tâm mình, thì mình đâu có khổ. Cái người làm việc đó mới khổ. Khổ là vì không thắng được người khác, và khổ thứ hai là vì mình đang làm việc xấu cho nên mình phải gánh lấy các hậu quả xấu về sau này. Hãy nhớ điều đó. Nếu công bằng luật pháp không được thực thi thì còn có công bằng nhân quả, chúng ta không có mất mát đâu hết. Hãy ứng xử cao thượng. Điều 7: hạnh phúc con người là sự thỏa mãn con người cần phải phát xuất từ chính mình. Sẽ là một sai lầm lớn nếu ta mong mỏi các thỏa mãn cuối cùng đến từ tiền bạc hoặc máy vi tính. Human happiness and human satisfaction must ultimately come from within oneself. It is wrong to expect some final satisfaction to come from money or from a computer. Vế thứ hai, giới trẻ nên nhớ. Vế thứ nhất đó, thì giới trưởng thành đó, nên lưu tâm. Giới trẻ ngày nay đó nghiện máy vi tính, smartphone, iPhone, iPad còn hơn là bất cứ việc gì trên đời. Ăn cơm cũng chơi điện tử, xem vi tính, xem TV, gần như là chúng ta bị lệ thuộc vào nó. Thế kỷ 21 này là một thế kỷ của kỹ thuật số. Thế giới này nó trở nên rất nhỏ bằng các cái tiện ích của kỹ thuật số. Chúng ta có thể nói cái thế giới này trong tầm tay bằng các phương tiện đó. Rồi chúng ta trở thành là con lạc đặt vì lệ thuộc bởi nó. Các trẻ em 2 tuổi, 3 tuổi đã biết chơi game, đã biết chơi điện thoại, đã biết chơi máy vi tính. Và do vậy cha mẹ trở nên gọi là rất khó khăn trong việc huấn luyện con cái như là ngày xưa. Các phát minh dân dụng và phục vụ cho sự cá nhân đời sống con người đó, ở một phương diện nào đó là tốt, nhưng ở những phương diện còn lại nó trở nên là rất tiêu cực. Cho nên là các bậc cha mẹ giàu có giàu, đầy đủ các tiện nghi, cũng đừng nên cho con em mình iPhone, smartphone, laptop, máy vi tính, internet tại nhà, những trò chơi điện tử, các trò chơi súng ống, bom đạn, xe tăng, thiết giáp, máy bay. Vì những thứ đó nó gây tạo các cái hạt giống bạo lực, bạo động, xấu, và con em chúng ta sẽ lãnh đủ trong tương lai như là những hệ quả bằng sự tập tành. Cho nên những thỏa mãn á, nó phải là làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm. Nó phát xuất từ bên trong chúng ta chứ không phải là bên ngoài. Chơi internet và xem TV đó, 3 giờ một ngày trở lên được xem là nghiện. Lời khuyên của các chuyên gia là hãy đến các trung tâm cai nghiện để vượt qua những thói quen xấu này. Phải thay thế đó bằng thể thao thể lực phù hợp với giới tính. Chúng ta vừa phát triển cơ thể duy trì được phong độ sức khỏe, là minh mẫn hơn và làm cho cuộc sống mình trở nên có giá trị hơn. Còn trẻ chơi game điện tử trên internet, máy vi tính đó, sau thời gian đó là nó bị rối loạn tâm thần nhẹ đó thì cũng bị căng thẳng, rồi dướng vào những chứng bệnh tim mạch, béo phì, rồi tự kỷ, rất nhạy cảm, sống ở thế giới ảo thôi. Còn người lớn đó, thì bị ám ảnh bởi tiền, bởi vì tiền nó tạo ra kinh tế, tiện nghi vật chất, sự thuận lợi, giải quyết các vấn nạn, tiền nó trở thành ám ảnh. Không có tiền khổ lắm, không hạnh phúc được. Nhưng mà có tiền cũng chưa chắc có hạnh phúc được. Vì tiền chỉ là một công cụ, chứ không phải là tiền là cứu cánh. Rất nhiều người nghĩ tiền là cứu cánh cho nên sống khổ vì tiền. Vì tiền mà phải tra đạp lương tâm mình, rồi vi phạm luật pháp, về sau là phải ăn hầm. Vì tiền mà tra đạp đánh nhau, vì tiền mà mặc cảm mà cống cao, vì tiền mà tình người về kết thúc. Ngạn ngữ Trung Quốc có những câu rất có chiều sâu: tiền có thể mua được chiếc giường nhưng không thể mua được giấc ngủ. Vì ngủ nó thuộc về làm chủ tâm, còn giường chỉ là cái tiện nghi thôi. Giường niệm thủng chừng nào đó thì ngủ không ngon, và sau này bị đau nhức xương khớp, rồi gù lưng, khó vị đĩa điện và nhiều chứng bệnh tê bại liệt sụi. Tiền á có thể mua được tình yêu nhưng tiền không thể mua được trái tim. Các đại gia nghèo giàu đó có thể mua các cô gái chân dài nhưng không thể mua được tình yêu của cô gái đó. Cho nên là ai cho tiền là thượng đế, tiền làm được tất cả, là một sai lầm. Thấy các giới hạn của tiền, chúng ta sẽ sử dụng đồng tiền khôn ngoan hơn. Biến tiền làm kẻ nô lệ, chúng ta làm chủ nhân, ta có cơ hội sống được hạnh phúc. Biến tiền làm chủ nhân thì chúng ta đang tự hành hạ mình. Do đó sống theo lời Phật dạy, qua lời nhắc nhở của Đức Đại Lạc Lạc Ma thứ 14 đó, là hãy làm chủ mình để có được những sự hài lòng, thỏa mãn trên nền tảng của việc chúng ta biết là mình đang làm gì, ta sống như thế nào, có chánh niệm, có tỉnh thức, có hạnh phúc, có bình an. Cho nên là người nghèo không nên mặc cảm vì cái nghèo do thiếu tiền. Người giàu không nên hãnh diện tự hào tự đắc bởi mình giàu hơn thiên hạ. Điều 8, thật cần thiết trong việc phát khởi thiện chí và thái độ tốt, càng nhiều càng tốt. Với thiện chí và thái độ tốt, hạnh phúc ngắn hạn và dài hạn cho chính mình và tha nhân sẽ được hiện hữu. It is very important to generate a good attitude, a good heart, as much as possible. From this, happiness import the short term and the long term for both yourself and others will come. Ở đây Đức Lạc Lạc Ma đã dựa vào tư tưởng và tinh thần Phật dạy trong các kinh dạy chúng ta phát khởi thiện chí và thái độ tốt. Đây là ứng dụng của tâm Bồ Đề và tâm từ bi. Tâm Bồ Đề đó là nhận thức hướng về sự giác ngộ. Mọi động cơ, hành động, lời nói đều phát xuất phục vụ cho sự giác ngộ. Mà giác ngộ là đỉnh cao nhất của hạnh phúc. Khi chúng ta nỗ lực hướng về tâm Bồ Đề như vậy thì chúng ta sẽ sống với thiện chí. Bao giờ chúng ta cũng nghĩ đến cái tốt, cái giá trị, cái tích cực, và các hành động chúng ta bao giờ cũng xoay quanh và hướng đến các điều này. Thiện chí là sự mở tâm tích cực với tha nhân. Thái độ tốt đó là nhận thức tốt về tha nhân, và từ đó nó phát khởi ra sự tùy hỷ công đức và thông cảm với những yếu kém của người khác. Nhờ đó chúng ta có thể giúp đỡ bằng sự xây dựng để cho họ khắc phục được chính họ. Tùy hỷ công đức là vui với các thành công, bao gồm các thuận duyên, giá trị cao quý, quần chúng mà người đó có, các đóng góp mà người đó đã cống hiến cho cuộc đời. Nếu chúng ta không được như vậy, chẳng những chúng ta không ganh tị, bê bốc, soi mói, phá phách, gây khó dễ, chúng ta hãy tán dương và khích lệ những người khác cùng noi theo tấm gương đạt được những giá trị cao quý này. Thì Đức Phật khẳng định trong các kinh đó, ai thực tập được như thế thì chúng ta có được một cái gương mặt từ bi, hoan hỷ, hạnh phúc, rạng rỡ, không có khổ. Còn người mà cắt mắt, câu mâu, khó chịu, soi mói, phê bình, chỉ trích đó, thì bị hậu quả là kiếp sau đó, gương mặt đó rất là khó coi, căng thẳng, dữ dằn, ai gặp vô là có ác cảm liền, không thể sống hạnh phúc được. Về cấp độ thì Đức Dalai Lama thứ 14 dạy chúng ta là có thiện chí và thái độ tốt càng nhiều càng tốt. Và đây là nguyên nhân chính giúp cho chúng ta sống trong hạnh phúc được lâu dài, cho mình và cho người khác. Như vậy nó cái khác á, hiểu được nhân quả. Khi làm tốt cho cuộc đời, khi giúp đỡ cho những người bất hạnh, khi xung phong tình nguyện làm một việc gì có giá trị và lợi ích á, thật ra là ta đang làm cho chính mình. Phải có được nhận thức đó thì chúng ta mới làm một công việc gì đó một cách bền vững. Con cái mà làm công việc gì đó mà nói rằng là con làm việc này là để báo hiếu cho cha mẹ thì không thể làm bền. Thế làm bất đắc dĩ rồi. Dù bất đắc dĩ đó là phát xuất từ cái tính trách nhiệm. Mà con cái phải biết rằng là tôi làm việc tốt đó là tôi biết rất rõ tôi làm đó là cho tôi thôi. Dĩ nhiên tôi làm tốt cho tôi thì cha mẹ tôi được hưởng cái uy tín. Phải thấy như vậy thì chúng ta mới tình nguyện làm, bền bỉ làm. Và khi gặp các khó khăn chúng ta không bỏ cuộc nữa chừng. Theo nhân quả là thế. Làm tốt cho cuộc đời là làm tốt cho bản thân. Sống có ích cho cuộc đời là sống có ích cho chính mình. Cái tương quan mình và người là một tương thuộc đa chiều. Và thấy điều đó, tâm chúng ta sẽ mở lòng ra, và chúng ta luôn luôn là người có thái độ tình nguyện. Việc gì buồn á trôi qua rất nhanh, không để chúng ta bận lòng. Việc gì vui đó, chúng ta không quá đà để chúng ta có thể làm chủ được cảm xúc. Làm cái gì là bền bỉ, không đầu hàng số phận, không bao cuộc đối chừng. Phải biến chúng trở thành là một hiện thực. Điều chính, chúng ta cần hơn một chút từ bi nữa. Và nếu chúng ta không thể có từ bi thì không có chính trị gia hay ảo thuật gia nào có thể cứu nguy được hành tinh này. We need a little more compassion. And if we cannot have it, then no politician or even a magician can save the planet. Ở đây Đức Dalai Lama thứ 14 dạy chúng ta đặt từ bi trong cái tương quan, nhìn thấy rằng là sự sống của mình đã có mối quan hệ rất mật thiết với hành tinh mà chúng ta đang sống và chia sẻ. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc nhìn thấy cái tương quan đó. 50 năm trước các quốc gia tiên tiến bao gồm Mỹ, Nhật và một số nước của châu Âu phát triển công nghệ hiện đại đến cái đỉnh trần của xã hội và đã khai thác cái nguồn tài nguyên thiên nhiên đến độ chúng trở nên bị cạn kiệt, phóng thải ra không khí và môi trường này đó rất nhiều các chất độc dẫn đến hiệu ứng nhà kính. Và hậu quả là từ thế kỷ 21 này đó, nhân loại 7 tỷ người trên hành tinh phải đối diện với tình trạng hâm nóng toàn cầu. Ở đây có một vị thầy ngồi hàng đầu đây, chắc là quý Phật tử biết, hàng U80, thì có thể biết rất rõ là 60-70 năm trước ở tại đây đó, vào mùa hè tháng 7 nó không nóng như bây giờ. Những người sống ở Đà Lạt, ở Sapa đó, thì thấy rằng là trong vòng 10 năm trở lại đây đó, cái độ lạnh nó bị mất dần đi, độ nóng nó tăng trưởng đi. Và các khoa học gia về môi trường chúng ta biết là hai cực Nam cực Bắc của quả địa cầu đó đang có khuynh hướng là bị vỡ tuyết, vỡ băng và trở thành là nguồn nước làm dâng lục trên địa cầu. Và nếu như chúng ta không nỗ lực để cứu hành tinh đó, thì trong vòng 100 năm tới đó, có thể có tối thiểu là 1/3 trong số 100+ quốc gia trên hành tinh này chìm vào trong biển nước. Việt Nam, Thái Lan, Hoa Kỳ là những nước nằm trong danh sách này. Chúng ta chỉ mới làm quen với từ bi đối với con người, bao gồm là đề cao hòa bình thế giới, tôn trọng sự sống, rồi chúng ta cũng được khích lệ là từ bi với các loài động vật bằng sự ăn chay, hạn chế nghiệp sát sanh. Nhưng chúng ta lại quên rằng là Đức Phật cũng dạy từ bi đối với vũ trụ và thế giới, bao gồm hành tinh và các loài cỏ cây hoa lá, trời mây non nước, bởi vì chúng tạo ra sự cân bằng sinh thái. Nhờ đó mà chúng ta hít thở không khí được trong lành, tăng trưởng được tuổi thọ. Ở huyện Hương Sơn này có rất nhiều cụ già sống trên 80 tuổi mà rất là khỏe, là nhờ cái môi trường sinh thái ở đồng quê tốt. Thì mọi nơi trên đất nước Việt Nam được phát triển theo hướng hiện đại hóa và công nghiệp hóa đó, thì cái đe dọa về môi trường đó, nó trở thành là một thách thức thường trực và thường xuyên. Tuổi thọ sẽ bị giảm đi. Do đó chúng ta phải tập thực tập từ bi đối với trái đất, mẹ của sự sống. Nhà nào mà có khuôn viên đó, thì nên trồng cây xanh. Những cây mà có nhánh thật là nhiều, lá xanh thật là nhiều, cái trữ lượng và sự cung cấp dưỡng khí oxy đó sẽ làm cho chúng ta sống khỏe, sống tốt. Và mỗi ngày nên đi bách bộ. Là Phật tử thì ta phối hợp bách bộ với thiền hành hay kinh hành, giờ niệm danh hiệu Phật ở trong tâm. Ai được tập thiền thì quán niệm hơi thở, vừa có sức khỏe mà vừa có giá trị tâm linh. Hai trong một là điều mà chúng ta nên thực tập. Chỉ cần mỗi người có thêm một chút từ bi thôi đối với môi trường, không mà sử dụng các vật làm ô nhiễm môi trường. Chúng ta đang yêu môi trường là đang bảo hộ nó. Bảo hộ môi trường là bảo hộ mạng sống của mình thôi. Các nhà chính trị đó sẽ không làm được việc này. Các ảo thuật gia đó chỉ là chúng ta sướng mắt thôi, chứ không thể cứu vãn được hành tinh. Chỉ có tâm từ bi và nhận thức sáng suốt của con người đó, sẽ làm cho hành tinh trở thành là bạn đồng hành và phục vụ hạnh phúc cho mình theo hướng bền vững. Hãy nhớ là việc gì phải đặt trên cái khuynh hướng bền vững thôi, chứ đừng có ngắn hạn. Điều 10, giới truyền thông cần có các lỗ mũi dài như con voi để ngửi thấy các chính trị gia, các thủ tướng, các thị trưởng và các nhà doanh nghiệp. Chúng ta cần biết thực tại cái tốt lẫn cái xấu, chứ đừng đơn thuần hiểu chúng bằng cái biểu hiện bên ngoài. May the people should have long noses like an elephant to smell out politicians, prime ministers, majors, and businessmen. We need to know the reality the good and the bad, not just the experience. Đây là một lời dạy dựa vào ba cấp độ nhận thức mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Cấp độ đầu của nhận thức đúng là như lý tác ý, tức là nhận thức tâm móng khởi ý phải phù hợp với chân lý khách quan, thấy sự vật như chúng đang là, đánh giá con người đúng với chân như và bản chất của người đã. Đừng để cho thành kiến, mặc cảm, dán nhãn đối dán nhãn và đặt tên lên đối tượng. Chúng ta thường để cho các lăng kính này chi phối mình dữ lắm. Hãy hình dung nếu cái kính này đó có màu đen, thì khi đặt vào hai con mắt, vạn vật xung quanh đó dầu có màu vàng, xanh, đỏ, trắng đều đượm thêm một cái màu đen. Nếu cái kiến này là một màu đỏ, chúng ta thấy các vật khác màu cũng đượm và nhuộm màu đỏ, thì thành kiến rồi ác cảm, mặc cảm cũng như thế. Là Phật dạy chúng ta phải rũ bỏ tất cả các lăng kính đó đi và hãy nhìn con người ở góc độ hiện tại này. Quá khứ người đó có thể xấu, nhưng điều xấu đó không có nghĩa là nó tồn tại bây giờ. Cho nên chúng ta hãy đánh giá cái giá trị mới của người đó bằng các nỗ lực hiện tại này. Và đó chúng ta sẽ đánh giá đúng thật bản chất thật của người ấy. Cấp độ 2, chánh tri kiến, tức là nhận thức đúng về thế giới, về con người, về vạn vật theo quy luật tương tác, tương duyên, tương thuộc, cho nên không có nguyên nhân sáng thế đầu tiên, dầu được gọi đó là duy thần tức là thượng đế, duy vật tức là vật chất, duy tâm tức là tâm thức. Đạo Phật không chủ trương duy tâm như các nhà triết học Mác Lênin đã ngộ nhận, vì đạo Phật chủ trương duyên khởi tức là tính tương thuộc, tương tác, tương quan, cho nên là mọi thứ đều có giá trị ở vị trí và vai trò của nó. Đạo Phật không xem cái nào là quan trọng nhất, bởi vì thiếu một mắt xích này đó, các mắt xích còn lại đó trở nên vô dụng. Các loại hình nghề nghiệp theo học thuyết duyên khởi này đó, không có nghề nào là nghề xấu, cho nên không nên mặc cảm cái nghề mà mình đang theo đuổi nếu luật pháp cho phép. Nhờ nhận thức bằng chánh tri kiến đó, chúng ta hiểu đúng nhân quả và duyên khởi, cho nên là chúng ta sẽ phán đoán, đánh giá, quyết định và ứng xử một cách là có giá trị hơn, có trách nhiệm hơn, có đạo đức hơn. Thứ ba là trí tuệ. Trí tuệ là một loại nhận thức dẫn đến những hành động cao quý. Trí tuệ là nhận thức nhân quả, trí tuệ là nhận thức duyên khởi, trí tuệ là nhận thức tin có đời sau, trí tuệ là một loại nhận thức không đầu hàng số phận. Trí tuệ là một nhận thức đó, là biết làm tốt cho cuộc đời bằng những nỗ lực cao quý và nhiều giá trị cao quý khác. Như vậy khi đánh giá con người, cuộc đời, sự việc, sự kiện, đạo Phật dạy chúng ta nên xoay quanh và nhấn mạnh ba phương diện vừa nêu. Ở đây dựa vào điều đó, Đức Đại Lạt Ma thứ 14 dạy bằng một cái ẩn dụ rất là mạnh và ấn tượng. Chúng ta cũng giống như giới truyền thông nên có một cái lỗ mũi dài giống như cái vòi của con voi, mà chức năng của nó là để ngửi. Ngửi đây không phải là soi mói, mà ngửi là đánh giá, là cảm nhận được đúng với những gì nó đang diễn ra. Và giới truyền thông nên đánh giá các chính trị gia, các thủ tướng, các thị trưởng và các nhà kinh doanh để cho họ được thay đổi theo hướng tích cực. Cái đóng góp của giới báo chí và truyền thông là rất lớn. các tham nhũng nè, các tiêu cực nè, những điều sai quấy nè, những dự án bỏ hoang nè, những sự bao che nè, những cái lợi ích nhóm nè, nếu không được giới truyền thông phanh phui đó thì có lẽ là đâu nó cũng vào đấy đó. Nên truyền thông nó đóng một vai trò là cải cách xã hội, thì với điều kiện là truyền thông đó là phải truyền thông trung thực chứ không phục vụ cho một đảng phái, một ý thức hệ, một nhóm, tại vì như thế là cho nên là cực đoan và thiển cận đó. Nên truyền thông phải trung lập, đứng về cái tốt, không có phê bình một cách chủ quan và cực đoan, chủ yếu là phê bài các sự kiện để những người có trách nhiệm người ta tìm ra cái hướng giải quyết đúng. Để hiểu cái vòi của con voi theo hướng đánh giá sự vật cho nó đúng nghĩa đó, thì với thứ hai Đức Đại Lạc Ma dạy là chúng ta cần phải ngửi thấy thực tại, bao gồm cái tốt lẫn cái xấu. Phần lớn chúng ta chỉ thích nghe cái tốt thôi, cái hay, cái tốt, cái tích cực, còn cái xấu chúng ta không muốn nghe đến vì nó mỏi mệt tới đầu óc mình đó. Vì như thế là chúng ta đào tẩu và phất lờ. Cho nên là khi nghe phản ánh một điều gì đó chưa được hay phải lắng nghe và cố gắng làm sao khắc phục nó ở một mức độ ít nhất là có nỗ lực, và nỗ lực đúng cách. Áp dụng phương diện thứ hai này vào trong đời sống của mỗi người đó, thì mỗi ngày chúng ta phải tự đánh giá nhân cách mình, soi gương nhân cách mình, xem là trong ngày hôm nay từ sáng cho đến trước khi lên ngủ ở trên giường đó, ta có làm điều gì đó xấu, tiêu cực, phạm pháp, trái lương tâm, làm người khác không vui không? Nếu có thì phải cam kết là không tái phạm. Mỗi ngày đều làm cái công việc soi rọi lại chính mình đó, chúng ta sẽ trở thành người tốt rất nhanh. Khi nó nỗ lực soi rọi mình rồi mà vẫn chưa tìm ra được cái chỗ khiếm khuyết kém của bản thân, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy mời người khác chỉ điểm cho. Vào ngày rằm và mùng một á, các tháng âm lịch, thì các tu sĩ đều có thói quen bố tát, tức là mời các vị đồng tu, sư huynh, sư đệ chỉ ra cho mình rằng là mình có điểm gì đó cần phải được khắc phục hay không. Người khác mà nhìn cho mình đó, thì nhìn rất là rõ vì họ khách quan. Còn mình nhìn chính mình chỉ nhìn thấy Phật trước thôi, mặt sau chúng ta không thấy. Cho nên đó, nếu không nhờ người khác chỉ điểm cho, chúng ta sẽ có những thiển cận, những sai lầm, những giới hạn. Thì đó Đức Phật thường dạy chúng ta, khích lệ chúng ta là phải hội họp với nhau để đánh giá những sự vật, sự kiện, và hội họp trong tinh thần hòa hợp đoàn kết, rồi xây dựng nhau cũng trong tinh thần hòa hợp đoàn kết, rồi góp ý nhau cũng trên tinh thần đó, chia gọi là kết thúc cái câu chuyện đó cũng trên tinh thần hòa hợp đoàn kết. Thì đây là giải pháp mà thế giới ngày nay đặt tên nó là win-win situation, tức là giải pháp cả hai cùng thắng, không để cho bên nào thiệt thòi hết. Đó là vì chúng ta thấy rõ được cái tốt, cái xấu, mặt tích cực, mặt tiêu cực, những mặt ưu điểm và những mặt khuyết điểm. Cái cảm thông đó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng góp ý, và lời góp ý đó sẽ dễ dàng được thực hiện. Cho nên những người làm công tác báo cáo phải biết lựa lời mà viết. Viết những cái lời mà thiếu chánh niệm thì làm người đọc chỉ phát sinh phiền não thôi, nó không có lợi lạc gì cho tập thể và cộng đồng hết. Và khi mà mình được mời gọi để góp ý một gì đó thì cũng nên thấy cái tích cực trước, đánh giá cái giá trị trước, rồi những góp ý đó chúng ta khéo mà nói để cho người nghe không bị sốc. Mà khi đã bị sốc rồi, tâm con người nó có khuynh hướng nó khép lại, giống như con rùa đó, nó rút cái đầu và tứ chi vào trong cái mai của nó, mà cốc cần đó. Đừng để cho tình trạng nó xảy ra. Cho nên phải ngửi thấy thực tại, những thứ đang diễn ra tốt và xấu, phân tích nguyên nhân của nó, và chúng ta đánh giá cái nào là có giá trị thì phát huy, cái nào kém giá trị đó thì khắc phục. Chứ đừng đơn thuần là nhìn thấy con người, sự vật và sự kiện chỉ từng bề mặt của nó. Thì trong tổ chức nào, dầu thánh thiện, dầu cao quý, cũng có những cái lợn cợn. Trong hàng chục bài giảng thì thầy thường đưa một cái ví dụ để mô tả về cái tính cách không toàn thiện của cuộc đời. Đó là hình ảnh ngôi chùa. Không phải chỗ nào cũng trong chùa cũng là chánh điện. Trong chùa cũng có nhà vệ sinh. Trong chùa cũng có đường đi. Trên đường đi thỉnh thoảng cũng có những cái cây gai rớt xuống mà chưa có người nhặt. Rồi chùa cũng có rác. Chùa cũng có những cái chỗ rêu phong trơn trượt dễ bị vấp ngã. Người đến chùa đó thì biết tận dụng lên chánh điện để tu niệm. Khi thuyết giảng thì lắng nghe. Khi làm công quả thì không nói lời thị phi, mà mình chỉ tập trung vô những giá trị cao quý thôi, để chúng ta tạo phúc cho mình và khi ra về được bình an. Đó là người khôn ngoan và thông minh. Thế mình vào chùa mình chui vô cái nhà vệ sinh làm gì? Ngoài trừ chúng ta tình nguyện để quét sạch nhà vệ sinh, đó là một công đức lớn. Đường đang phẳng liền không đi thì kiếm cái cây gai mà ngồi chi cho nó rách quần, chảy da, chảy máu. Hay đó là một cái hình ảnh chúng ta dễ hình dung. Nên là đừng có thần tượng hóa, đừng có cầu toàn hóa, đừng có tuyệt đối hóa. Vì xã hội và cuộc đời này là một sự tương đối thôi. Bằng cái nhìn đó là chúng ta sẽ không bị sụp đổ thần tượng, chúng ta không bị sụp đổ niềm tin. Cái nào xấu thì bị lên án, cái nào tốt thì cần được tán dương và phát huy thôi. Rồi cuộc đời nó cứ phải như thế mà trôi. Chúng ta là người tích cực á, chúng ta chọn lấy cái tốt, cái giá trị để chúng ta sống với. Phải có nhận thức khách quan này đó thì cuộc đời mới có giá trị được. Kính thưa các quý thầy huấn tri thức, 10 danh ngôn tận hưởng cuộc sống do Đức Đại Lạt Ma viết ở trong các sách đó, theo thầy đó là những câu nói rất là có giá trị, rất là sáng tạo. Hình ảnh, ngôn ngữ, văn phạm, cách thức mô tả của nó gợi mở chúng ta những tầm nhìn, những hướng giải quyết vấn đề để mình sống tích cực hơn, có giá trị hơn. Và hãy cố gắng làm theo những điều đó. Xin chúc quý hành giả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời.